Cái mạng sống rất là quý. Sự đau đớn và cái thân này đối với mình là rất lớn. Nhưng mà với cái chú bé này thì giữa chuyện xuất gia và cái thân, cái gì là chuyện nhỏ? Sự đau đớn và cái thân là chuyện nhỏ. Phải làm thế nào để xin cho được xuất gia mới là chuyện lớn. Vậy thì mình thấy cái chuyện mà vụn vặt hay là chuyện lớn, nó tùy cái cách nhìn. Nếu cách nhìn đúng thì cuộc đời mình sẽ hướng đi trong cái nẻo đúng. Như là Ngài Huệ Tịch, Ngài thấy được chuyện xuất gia là chuyện cần thiết. Còn cái thân này nó còn, nó mất, nó lại là chuyện nhỏ. Thì vì vậy, với cái nhìn như vậy, cho nên ngày sau Ngài là một vị tổ ở trong tông Quy Ngưỡng. Còn mình bây giờ đụng tới cái thân một cái, thì quý vị có sợ không? Chỉ cần một con kiến nhỏ nó luồn vô trong áo, nó chích mình một cái, thì mình có lo mà mình có người giật phăng cả cái áo để coi, ủa con gì cắn, không biết con sâu con kiến gì, có không? Là mình rất sợ đụng chạm tới cái thân của mình. Như vậy cái thân là chuyện lớn. Còn đối với những vị mà có cái tâm siêu xuất siêu phàm thì các ngài thấy thân này, sự nghiệp này, công danh, tiền bạc, các thứ trên thế gian đều là chuyện vặt. Nói như vậy sẽ có vị mới nói là quý cô, quý thầy nói như vậy đó, nhưng mà nếu mà những chuyện trong đời này mà chuyện vặt thì gạo cơm đâu để quý vị dùng, tiền bạc đâu để cất chùa, có phải không ạ? Nói như vậy cũng có lý, phải không? Nếu nói nó là chuyện vặt thì lấy tiền đâu để mà ăn, tiền đâu để cho con đi học, tiền đâu để cất nhà. Thì chúng ta thấy trước mắt mình là cái gương của Hòa Thượng. Như Hòa Thượng không bao giờ mà Ngài suốt cả cuộc đời mà Ngài kêu gọi ai đóng góp tiền, phải không? Mà tất cả tâm nguyện của Hòa Thượng chỉ là tự tu tập cho tới rốt ráo và tạo điều kiện cho tăng ni tu tập. Đó là tâm nguyện lớn và Hòa Thượng chỉ chuyên chú tới chuyện đó. Còn không có hề để ý tới chuyện kiếm tiền hoặc là kêu gọi đóng góp tiền hoặc thế này thế kia. Nhưng mà mọi chuyện có thành tựu không? Mọi chuyện đều thành tựu rất tốt đẹp. Ngày hôm nay chúng ta thấy tăng ni Phật tử cả không biết bao nhiêu người và chùa thiền viện từ Bắc tới Nam cho tới ra tới nước ngoài, tất cả đều rất là tốt. Như vậy cái chính là cái tâm, tâm tu, tâm thanh tịnh hay là cái khôn ngoan, bươn chải, tính toán để kiếm ra phương tiện tạo dựng. Thì nếu mà mình tin được cái tâm đó thì mình sẽ có đủ tất cả. Mà nếu không tin cái tâm đó, không tin cái phước đức vô tướng, mà chỉ tin nơi cái nhỏ, cái tâm tính toán, khôn khéo nhỏ của cái ý thức, thì lui tới cũng ở trong cái vòng luân hồi sanh tử. Thì chuyện này nói thì dễ mà đủ lòng tin thì khó. Mình cứ sẽ sợ là không có tiền mà mua gạo, không có tiền sắm áo quần vân vân. Mà có những người họ không đủ tiền mà có người khác cần, họ sẵn sàng bố thí. Thì cái phước bố thí mà không tính kể lại đem lại cho họ một sự sung túc vô cùng. Thì nếu có lòng tin được nơi cái tâm hơn là những cái vật chất thì chúng ta sẽ có được cái vô lượng. Còn nếu tin nơi cái hạn hẹp của ý thức thì mình không ra khỏi được cái hữu hạn. Những việc này khó tin, phải không ạ? Nhưng mà trong nhà thiền thì mình sẽ thấy là không gì bằng cái tâm. Cái tâm này nó trùm khắp và nó vượt lên trên lớn nhỏ. Vì vậy, suy tới cùng rồi thì mình sẽ thấy Nói lớn, nói nhỏ chỉ là cái cách nói, chỉ là cách nhìn. Còn sự thật, khi tu rồi thì chỉ một cái tâm trọn vẹn mà thôi. Như vậy là chúng ta đã đi qua cái phần cẩn trọng với những điều vụn vặt và buông bỏ những điều vụn vặt. Bây giờ chúng ta đến phần thứ ba là tỉnh thức trong từng điều vụn vặt. Tại đôi khi mình thích làm những cái việc lớn như là giác ngộ, hoặc là đi chùa, hoặc là ngồi thiền cho được 2-3 tiếng, mà không biết chính những cái nhỏ mà mình sống tỉnh thức, cái đó mới là cái quan trọng. Có một cái chú đi tới chùa bị trễ cái giờ nghe pháp, hơi trễ, thành ra chú hấp ta hấp tấp, chú chạy vô một cái rào, cái chú mới vứt cái chiếc xe ở ngoài kia một cái rầm, lo chạy vô đây cho kịp để mà nghe pháp. Thì ông thầy ổng biết, ông ở trong này, ổng nhìn ra, ổng thấy chú hớt ha hớt hải chạy, rồi vứt cái xe một cái rầm, ổng nghe. Thì vô tới đây, thì ổng mới nói là, ổng cười, ổng nói là, con đã mất đi một bài pháp rất hay. Thì chú này, chú nói, chào uổng quá, con biết là con đi trễ. Thành ra con ráng hết sức, nhưng mà rồi cũng trễ. Cái ông thầy cười, ổng nói là, rồi con lại mất thêm một bài pháp thứ hai nữa rồi. Thì ngang đây chúng ta hiểu phải không? Cái bài pháp hay nhất là trong từng phút như thế này. Và thông thường mình cứ tưởng đạo là một cái gì cao siêu, phải đi tới đó mới tới. Mà không biết nó là ngay những gì trước mắt mình trong phút này. Chính thành tựu những cái nhỏ ngay phút này, thì cái đó là cái đáng làm, là cái phi thường. Khi đại chúng tới đây một ngày tu tập như thế này, thì quý vị bắt đầu tu từ khi nào? Vô là mình tụng kinh, phải không? Phải không ạ? Buổi sáng là mình tụng sám hối, xong rồi lại nghe pháp. Vậy thì quý huynh đệ bắt đầu tu từ khi nào? Ra khỏi nhà là đã tu rồi, hay là tới cổng chùa là tu, hay là thường thường á, quý vị tới là cười nói gặp nhau, huynh đệ bắt tay mừng rỡ, phải không ạ? Rồi tới hồi mặc áo tràng lên thì mới bắt đầu nghiêm trang, thì tới đó mới phải bắt đầu tu, phải không? Vừa thức dậy là đã tu rồi. Như vậy là đã thấy là quý huynh đệ rất là thuần thục. Có nghĩa là không đợi tới chùa, không đợi bước chân xuống giường, vừa thức dậy là đã tu. Tu ở đó chắc là tỉnh thức, phải không ạ? Như vậy là tất cả những cái việc nhỏ, đi, đứng, nói, năng, quý cô tới lặt rau, phụ, dọn dẹp, vân vân, nếu mà phóng tâm đi ra thì đó là mất tu. Mà tỉnh sáng ngay với cái công việc đó, phút đó, thấy nghe rõ ràng thì đó là tu tập. Cái câu chuyện cũ mà ai nghe cũng thuộc, quý vị đều đã biết, là ngài Đạo Ngộ khi mà độ ngài Sùng Tính mà không dạy gì hết, cho nên ngài Sùng Tính mới buồn, mới thưa là từ ngày con vào đến giờ chưa được thầy chỉ dạy tâm yếu. Thì ông thầy mới nói là từ ngày ngươi vào đây ta chưa từng chẳng chỉ dạy tâm yếu. Người học trò nói là chỉ dạy chỗ nào? Ông thầy nói ngươi dâng trà lên ta vì ngươi mà tiếp, ngươi bưng cơm đến ta vì ngươi mà nhận, chỗ nào chẳng chỉ dạy tâm yếu. Thì sư Sùng Tính cúi đầu lặng thinh, tức là chưa hiểu. Ngài Đạo Ngộ mới nói là thấy thì thẳng đó liền thấy, suy nghĩ liền sai. Đại chúng lưu ý, suy nghĩ liền sai. Cái tỉnh thức trong từng phút là cái chỗ thẳng đó,